Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 21. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Giàu Có và Bảo Toàn, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 từ câu 11 đến câu 14 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Giàu Có và Bảo Toàn, phần 3. Ấy cũng là trong Ngài mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng mà mọi sự hiệp với ý quyết đoán, hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài.
Một chuyện màu nhiệm mà tôi tưởng chúng ta không có hiểu thế nào cho thấu được, nhưng mà chúng ta hiểu rằng khi Đức Chúa Trời bắt đầu với chương trình đời đời của Chúa, Chúa bắt đầu ở trong cái điểm mà Kinh Thánh nói là hiệp chung tất cả mọi sự ở trong Đấng Christ cho sự vinh hiển của Đấng Christ. Chúa cứu chúng ta để trở thành dân sự thuộc về Đấng Christ cho sự ngợi khen vinh hiển đời đời của Ngài. Đức Chúa Trời muốn Đức Chúa Jesus Christ được tôn vinh, muốn nói với Chúa thế nào là tình thương của Đức Chúa Cha đối với Đức Chúa Con, cho nên Chúa muốn có một dân sự mà sẽ yêu Đức Chúa Con, sẽ hiểu Đức Chúa Con, sẽ biết tấm lòng của Đức Chúa Con, sẽ thông cảm với Đức Chúa Con, sẽ kinh nghiệm được ân sủng của Đức Chúa Con, và đời đời trong sự tự do của họ, trong sự liên hệ của họ với Đức Chúa Con, sẽ ca ngợi Đức Chúa Con đời đời không ngớt. Và điểm đó làm cho Đức Chúa Cha đẹp lòng, làm cho Đức Chúa Con được sáng danh, và chúng ta được biệt riêng ra, trở thành dân sự thuộc về Đấng Christ. Cho nên anh chị em, Chúa có một cái chương trình đời đời lớn lắm, và Chúa đặt chúng ta ở một chỗ quá đẹp để cho chúng ta hiểu ở trong cái sự mầu nhiệm của ân sủng Chúa. Không phải là cứu chúng ta rồi ban cho chúng ta cơ nghiệp rồi cho chúng ta sống trong Chúa. Yes, có cái phần đó. Chúng ta ở trong chỗ phước hạnh đầy tràn này thì chúng ta cũng sẽ kinh nghiệm tuyệt đối ở trong sự ban cho Chúa. Nhưng mà mục đích không phải là sự an lành, tốt đẹp, vui mừng của chúng ta. Nó là cái sản phẩm. Mục đích là sự ca ngợi vinh hiển của Đức Chúa Con, của Ba Ngôi Đức Chúa Trời, mà được nhắc đi nhắc lại mấy lần mà khi chúng ta nói đây. Chúa làm mọi việc, Chúa ngừng lại và nói rằng cho sự vinh hiển của Ngài. Vì sao? Làm một chút xíu ngừng lại cho sự vinh hiển của Ngài. Làm mọi việc ngừng lại cho sự vinh hiển của Ngài. Vì sao? Đó là cái mục đích mà chúng ta phải nhận biết chỗ đứng của mình. Cho nên khi người ta hỏi rằng tại sao Đức Chúa Trời dựng lên con người làm chi vậy? Chúa dựng lên chi vậy để rồi phải ra chết cứu họ này kia, dựng lên con người làm chi vậy? Vì sao? Có một mục đích lớn hơn là sự sáng tạo, lớn hơn là chuyện sáng tạo ra con người, Bởi vì Chúa muốn từ trong sự sáng tạo con người đó ra một dân mà đáp ứng thần toàn tuyệt đối với con của Ngài, cho sự vinh hiển đời đời của con đó. Và thưa anh chị em, ở đây Kinh Thánh nói rằng chúng ta đã được làm nên sự kế nghiệp đó. Đã được làm nên sự kế nghiệp đó. Và khi chúng ta hiểu điều đó thì anh chị em làm thế nào để mình có thể trở lại trong đời sống của mình, lam lũ mọi chuyện, con lo chuyện đời này, con chạy theo chuyện kia, Chúa đâu con cũng không biết. Cái này nó xoáy động chúng ta một cách lớn hơn, mạnh hơn tất cả những gì mà phước hạnh có thể nói với chúng ta. Nói con làm điều này được ban phước thì con nói ok, phước ít con cũng xài được, phước nhiều bây giờ con dạy đủ rồi. Nhưng mà khi mà nói là con có cái mục đích riêng, một mục đích đời đời, mục đích đó vượt lớn khỏi chúng ta, không phải cho gia đình, con cái, hội thánh gì nữa, đó là một phần phương tiện mà thôi. Cái lớn hơn hết là khi Đức Chúa Cha nói với Đức Chúa Con trong tình thương đời đời của ba ngôi Đức Chúa Trời, Chúa nói qua chúng ta, Chúa nói qua chúng ta, Chúa nói qua sự ban cho của phần kế nghiệp mà Ngài đã tạo nên cho Đức Chúa Con. Cho nên chúng ta nói rằng vinh dự này lớn lắm, điều ban cho này lớn lắm, và chúng ta đứng ở trong sự đại diện hay là được dùng để bày tỏ tấm lòng của Cha là điều lớn lạ vô cùng. Nếu điều đó không khuấy động chúng ta thì tôi không biết điều gì khác hơn. Dù chúng ta không hiểu được cho toàn vẹn, tôi tưởng rằng chúng ta phải ngừng lại và nói trong tất cả mọi sự để mà thẩm định lẽ sống, cái cách sống, cái đường lối sống của con. Khi con hiểu điều này, nó phải thay đổi mọi sự. Thì Chúa dùng con ở trong sự toàn thành của ba ngôi Đức Chúa Trời. Ở đây thì nói như vậy, Chúa thực hiện điều đó như thế nào? Thì nói rằng Chúa thực hiện điều đó trên ý muốn của Chúa, dân sự Chúa tùy thuộc trên ý muốn Chúa. Tùy thuộc trên ý muốn Chúa. Cái câu đó thì rất là đơn giản, nhưng mà tôi muốn dùng câu đó để giải thích phần thế nào Chúa đem chúng ta từ người tội lỗi trở nên sự ban cho món quà của tình yêu đời đời tuyệt đối của Đức Chúa Cha, của Đức Chúa Con ở trong ba ngôi Đức Chúa Trời.
Làm thế nào mà những người tội lỗi như chúng ta trở thành ngôn ngữ của tình yêu, sự bày tỏ của tình yêu, sự trao đổi của tình yêu, sự hào phóng của tình yêu giữa Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con trong sự tuyệt đối toàn vẹn của ba ngôi Đức Chúa Trời?
Thì ở đây thứ nhất có hai phần, là Chúa thực hiện chương trình của Ngài, và thứ hai, Chúa làm việc qua lẽ thật phúc âm. Chúa làm công việc qua lẽ thật phúc âm. Nói về ý muốn của Chúa thì đoạn Kinh Thánh này nhắc đi nhắc lại cho chúng ta điều đó. Giả sử chúng ta không học Kinh Thánh hay là chúng ta không được nhắc đi nhắc lại điều đó thì rất dễ chúng ta sống đời sống này không có biết lắm về ý muốn Đức Chúa Trời, phải không? Mà nếu mà chúng ta có muốn biết về ý muốn của Đức Chúa Trời thì thường thường chúng ta muốn là ý muốn Đức Chúa Trời cho con là thế nào? Chúa muốn con làm gì? Con sắp quyết định cái này, mua nhà hay là đi học hay là cưới vợ gì đó, Chúa muốn con làm gì? Ý muốn Đức Chúa Trời cho con là thế nào?
Nhưng hiểu như vậy là quá nhỏ, quá ít, quá bình thường, quá tầm thường.
Chúa muốn cái gì cho Chúa? Chúa muốn cái gì cho cõi đời đời? Chúa muốn cái gì cho sự toàn vẹn của cả vũ trụ, cho danh của Chúa? Đó mới là ý muốn mà chúng ta sống cho. Chứ còn Chúa muốn con đi đường này đường kia thì ok, con phải sống để đạt lòng Chúa. Nhưng mà lẽ sống của chúng ta không phải là để cuối cùng con làm mọi chuyện cho nó đầy trọn lẽ hạnh phúc của con, gia đình con.
Quá nhỏ, quá ít, quá tầm thường.
Khi chúng ta thấy cả cái sự ý muốn đời đời của Đức Chúa Trời, cho nên Kinh Thánh nhắc đi nhắc lại ở đây là follow theo ý muốn của Đức Chúa Trời, bắt đầu ở điều đó. Trong câu số 5 nhắc cho chúng ta điều đó, trở lại là đàng Ngài đã bởi ý định trước của Ngài, bởi ý định của Ngài. Câu số 9 cũng nhắc cho chúng ta điều đó, biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài. Câu số 11 ở đây nhắc cho chúng ta điều đó, như đã định trước cho chúng ta theo điều đó, đấng làm mọi sự với ý quyết đoán. Nhắc đi nhắc lại cho chúng ta là ý Chúa, ý Chúa, ý Chúa. Cả mấy đoạn Kinh Thánh này nói ra mấy chữ: ý muốn của Chúa, sự đẹp lòng của Chúa, mục đích của Chúa, chương trình của Chúa. Cho chúng ta thấy một điều như thế này, là đời sống của chúng ta có thể nói như thế này, không tùy thuộc theo gọi là chance or choice. Chance or choice
nghĩa là không tùy thuộc trên hoàn cảnh bên ngoài hay là sự chọn lựa bên trong.
Nghĩa là không phải tùy thuộc theo những sự xảy ra ở bên ngoài hay là sự chọn lựa quyết định của chúng ta, nhưng mà là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tức là Chúa sẽ thực hiện cái công việc của Chúa đời đời và sẽ thực hiện điều đó cho chúng ta là những người thuộc về Chúa. Cho nên Kinh Thánh nhắc lại cho chúng ta cái điểm ở đây là Chúa ban cho chúng ta trở thành kẻ dự phần kế nghiệp. Là sao? Như đã định trước cho chúng ta. Hay là cũng trong ngày mà chúng ta đã nên kẻ dự phần kế nghiệp như đã định trước cho chúng ta. Chúa nói điều này là cho chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ chẳng bao giờ tự mình làm cái gì để mà trở thành đúng theo mục đích của Chúa. Mình có thể hiểu điều này, mình có thể thấy điều này, nhưng mà mình làm gì để trở thành đúng theo mục đích của Chúa, trừ ra là Chúa phải làm điều đó trong chúng ta. Cho nên hiểu biết điều này đó không phải là hiểu biết rồi, ôi vậy thì con ưng làm gì làm, con ưng sống sao sống, Chúa sẽ tự động làm mọi chuyện. Lát nữa Chúa sẽ giải thích Chúa làm như thế nào. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng đời sống của chúng ta trong tay của Chúa, có mục đích của Chúa, và khi Chúa làm cái công việc đó, chúng ta phải thấy kết quả của nó. Còn nếu mà chúng ta nói Chúa làm gì làm mà cứ nhìn miết, thấy không có gì làm với mình, thấy chả có gì thay đổi với mình. Mục đích Chúa thì Chúa nói rõ lắm, mà đời sống của mình sống miết mấy chục năm mới chả có thấy đi cái mục đích đó.
Thì phải hỏi tại sao? Vì có một sự cắt đứt sai trật nghiêm trọng đang xảy ra.
Tại vì khi Chúa nói Chúa làm cái mục đích của Chúa, Chúa sẽ thực hiện điều đó cho thành đạt. Cho nên không phải là Chúa chỉ có cái chương trình, nhưng mà cái điểm ở đây là Chúa làm, Chúa thực hiện chương trình. Cho nên cái điểm mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó là như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng làm mọi sự hiệp với ý quyết đoán. Hiệp ý quyết đoán. Cái chữ work này đó là chữ energy, phải đổ dồn công lực, công sức, làm việc, chương trình này kia mới thực hiện được. Tức là Kinh Thánh nói rằng khi mà Chúa có cái chương trình thì Chúa sẽ xoáy động, Chúa sẽ ban ơn, Chúa sẽ làm công việc để thành đạt cái ý định đó. Và khi Chúa có ý định với chúng ta thì Chúa sẽ làm cái công việc đó để chúng ta trở thành mục đích của Chúa. Cho nên khi hiểu điều đó rồi đó thì Phaolô nhìn vào dân sự Chúa, nhìn vào hội thánh Philip chẳng hạn ở Philippi, thấy họ lên xuống mọi sự, thấy họ gãy đổ mọi chuyện. Ông có ngã lòng, ông có nói ồ, mấy này thôi dẹp tiệm đi làm chỗ khác. Ông nói sao? Vì tôi tin chắc một điều là Đấng đã khởi đầu cái công việc mà Chúa đã bắt đầu trong anh em sẽ làm sao? Làm thành toàn công việc đó trong ngày của Đấng Christ. Tức là sao? Khi mà công việc của Chúa bắt đầu trong đời sống của chúng ta, trong hội thánh chúng ta, trong gia đình của chúng ta, và chúng ta đứng ở trong cái ý muốn đời đời của Đức Chúa Trời đó, thì Chúa sẽ làm cho xong cái công việc đó. Chúa sẽ làm thành toàn ý định đời đời của Chúa, và Chúa sẽ dẫn chúng ta tới những quyết định. Chúa sẽ đổ ra sự khôn ngoan, ân sủng, thông sáng mà chúng ta cần có để quyết định. Chúa sẽ giúp cho chúng ta khi chúng ta ngã đứng lên trở lại. Chúa sẽ thêm ơn để chúng ta xoay ra khỏi những cái gãy đổ của đời sống chúng ta, để cuối cùng đời đời chương trình của Chúa thực hiện cho chúng ta. Nhưng mà bây giờ Chúa thực hiện điều đó ra sao? Chúa làm điều đó như thế nào? Thì ở đây chúng nói là Chúa làm qua phúc âm. Khi chúng ta nghe chữ phúc âm thì chúng ta thường nghĩ tới vấn đề tin Chúa. Nhưng mà ở đây công việc dài lâu, sâu xa hơn. Tôi sẽ trở lại câu số 12 trong tuần tới để nói về sự vinh hiển Ngài. Nhưng mà có mấy phần mà muốn nói ở đây. Thứ nhất là trong câu số 13. Ấy lại cũng trong ngày mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ấy là trong ngày mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là Đấng Chúa đã hứa. Điểm mà chúng ta muốn chú ý tới là đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em. Ở trong đó có chữ nghe, rồi trong đó có chữ tin, rồi ở trong câu số 12, anh em là kẻ trông cậy trong Đấng Christ. Thì đó có căn bản thứ nhất là đạo chân thật. Ở trong đó có phần anh em đã nghe, trong phần đó anh em tin, trong phần đó anh em trông cậy. Đó là cái công việc Chúa làm để đem chúng ta từ chỗ người chết trong tội tới chỗ phần cơ nghiệp của Đức Chúa Trời. Thứ nhất, chú ý tới phần đạo chân thật. Đạo chân thật thì giải thích cho chúng ta đạo đó là đạo tin lành về sự cứu rỗi của anh em. Tại sao phải nói về đạo? Tại sao phải nói về đạo chân thật? Tại sao phải nói về đạo tin lành? Tại vì đó là phương tiện duy nhất mà Chúa dùng để cứu rỗi. Đạo chân thật nói về Đức Giêsu Christ. Đạo chân thật này chỉ ra Chúa Giêsu Christ là ai và Chúa Giêsu Christ làm gì. Và khi chúng ta tin đạo chân thật, sống ở trong đạo chân thật đó, thì chương trình của Đức Chúa Trời thực hiện trong chúng ta. Tôi muốn phân biệt chữ đạo này bởi vì rất dễ để chúng ta
sai trật ở điểm này.
Đó là chúng ta có thể nhận định một vài cái điều khác xảy ra trong đời sống của mình và nói rằng ô,
đó là lý do.
Chẳng hạn như đời sống tôi sau khi tôi làm chuyện này nó thay đổi. Hồi đó buồn, bây giờ hết buồn. Hồi đó gây lộn với vợ với con hoài, bây giờ nó hết rồi, khỏe rồi. hay là tôi đi con đường đó bây giờ tôi
không còn lo lắng nữa,
hay là bây giờ tôi hết đau yếu rồi, hay là gia đình hạnh phúc hơn, con cái tự nhiên nghe lời.
Nhiều chuyện mà có thể thay đổi tốt hơn trong đời sống của mình lắm.
Nhưng mà những chuyện đó nó có thể tới từ ăn bớt điền tí thấy khỏe hơn, ngủ điền tí thấy sướng hơn.
Có những người ăn chay làm lành,
có những người theo đạo Phật, có những người theo đạo Mormon, có những người thiền.
Họ đeo đuổi những hoạt động đó và sẽ có sự thay đổi trong đời sống.
Sẽ có sự thay đổi. Đi theo mấy cái đạo tà giáo đi, sẽ có thay đổi.
Và thay đổi rất rõ ràng. Nó làm cho mình kỷ luật hơn, năng nổ hơn, hăng hái hơn, vui vẻ hơn. Nhưng không có điều gì nương dựa đặt căn bản trên lời của lẽ thật. Điều chúng ta cần để ý là sự thay đổi trong đời này không phải là câu trả lời.
Thế gian này nhiều cách để thay đổi chúng ta lắm. Chứ không phải thay đổi là cái phần chính yếu. Vấn đề là trên con đường nào mà Chúa làm,
trong môi trường nào, trên căn bản nào, qua phương tiện nào mà Chúa làm thực hiện công việc của Chúa.
Chứ còn cái đời sống ở đây thì thay đổi lên xuống ai làm chả được. Đổi chỗ ở là vui rồi, ở nhà cũ, đổi nhà mới tự nhiên thấy khỏe. Cho khi nó cũ lên thì phải đổi nữa. Nhưng mà
chúng ta có thể đeo đuổi nhiều điều để thay đổi đời sống, nhưng đó không phải là câu trả lời.
Con mình nó nghe la nó hoạn được, nên bây giờ mỗi lần con nghe lời ba cho 100%, tự nhiên đổi liền hả?
Tự nhiên nó cũng sẽ nghe lời liền. Chúng ta có thể làm tất cả những điều đó để đem lại sự thay đổi, nhưng chẳng ích chi, không có giá trị gì.
Nhưng mà ai cho tôi 100%, tôi cũng sẽ làm theo.
Điểm chính mà tôi muốn nói đó là sự thay đổi phải đến trong phương tiện Chúa dùng.
Con đường của Chúa qua lẽ thật. Và ở trong cái lẽ thật đó bày tỏ về Đức Chúa Jesus Christ, bày tỏ về tội lỗi của chúng ta đang ở dưới sự thành nộ của Đức Chúa Trời, bày tỏ ra điều mà chúng ta đã học kỳ trước là Chúa phải đổ huyết Ngài để mua chúng ta, phải trả giá đó để đứng vào chỗ chúng ta, để chúng ta được cứu. Nó phải đi cái con đường đó, tức là phải có sự ăn năn khi chúng ta hiểu rằng tôi có tội với Đức Chúa Trời, phải tới cái chỗ rằng tôi không thể tự cứu với mình và chỉ có trong Đức Chúa Jesus Christ là đấng chết cho tôi, thế cho tôi, đổ huyết cho tôi thì tôi mới được cứu. Và sau đó tôi sống cho sự vinh hiển đời đời và sự kêu gọi của Chúa. Đó là chỗ mà chúng ta đi cái con đường của đạo chân thật. Tôi đi hơi nhanh cái chỗ này nhưng mà tôi tưởng ôn lại cho chúng ta. Đó là đạo mà chúng ta phải đi theo. Đức tin nơi lẽ thật. Đức tin nơi lẽ thật trong Đức Chúa Jesus Christ, trên con người và công việc của Đức Chúa Jesus Christ.
Đó chính là đức tin đem lại sự cứu rỗi, đem lại sự thay đổi.
Chứ không phải là điều mà chúng ta làm và thấy được kinh nghiệm tạm thời bây giờ. Và Chúa làm điều đó qua quyền năng của Thánh Linh. Nhưng mà tôi muốn chỉ ra cái phương tiện thì Chúa nói làm sao? Sau khi đã nghe đạo chân thật, câu số 13. Ấy là cũng trong anh em mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật. Tức là Chúa có chương trình đời đời, nhưng mà Chúa làm cái chương trình đời đời đó tới cái chỗ rất là đơn giản là chúng ta nghe đạo chân thật. Thứ nhất là cho chính mình. Anh chị em để có thể đứng trong chương trình của Chúa, để có thể trở thành người của Chúa, anh chị em phải nghe đạo chân thật. Anh chị em không có thể nào đi đời sống của chúng ta chả bao giờ đụng Kinh Thánh hay là lo lật ra. Khi nào tới đây chở ra đọc ở đâu mình đọc cái đó trong tuần không đụng tới.
Thì không thể nào biết được ý muốn Chúa, đường lối Chúa, mục đích của Chúa.
Mình cũng sẽ không kinh nghiệm được sự giàu có đó. Anh chị em phải nghe đạo chân thật. Phải có chỗ mà đạo đó đến, đem chúng ta tới với Đức Chúa Jesus Christ trong sự liên hệ với Ngài. Những người chưa tin Chúa, anh chị em phải đáp ứng, phải nghe đạo chân thật và phải hiểu rằng chỉ có cái lẽ thật trong Chúa mới có thể đem sự cứu rỗi. Thay đổi thì có nhiều cách, nhưng mà sự cứu rỗi chỉ đến trong danh Đức Chúa Jesus Christ ban cho chúng ta trong sự mặc khải của Đức Chúa Trời, như tôi nói. Thứ hai, sau khi nghe rồi thì sao? Ấy là trong ngày mà anh em đã tin, mà anh em tin, nghe, tin. Tức là nhận lấy cho mình, tức là đây là điều tôi nhận là đúng. Thập tự giá 2000 năm trước đó, là một trong những 100,000 thập tự giá khác, chứ đâu phải chỉ có một thập tự giá trên dòng lịch sử đâu. Trong 100,000 thập tự giá khác, nhưng mà Kinh Thánh chỉ ra thập tự giá này, treo thân trên thập tự giá này là con Đức Chúa Trời. Và tôi hiểu điều đó, tôi tin điều đó cho chính tôi là con Đức Chúa Trời đã đến chết trên thập tự giá đó cho tôi tin điều đó. Nhưng mà không phải chỉ tin đó để sự cứu rỗi. Bây giờ trong cả cuộc đời của tôi sẽ tin rằng con Đức Chúa Trời đã đến. Con Đức Chúa Trời đã sống, đã chết, đã sống lại và sẽ trở lại. Đó là cái sự tin mà tôi phải sống trong lẽ đạo. Tại vì bây giờ nói là Chúa sẽ tới, Chúa sẽ trở lại, mình học rồi.
Nhưng mà có tin không? Và tin là tin làm sao? Mình đã nghe, mình đã học về Chúa tái lâm, nhưng thực sự có tin lẽ đạo đó hay không? Và nếu thật sự tin thì sẽ sống như là Chúa sẽ trở lại, đang trở lại.
Chúa sẽ trở lại để đem mình và trong sự vinh hiển cơ nghiệp của Chúa. Đồng thời Chúa sẽ đo lường mọi công việc của mình, mọi lời nói của mình, mọi mục đích của mình.
Thì hỏi lại rằng có tin hay không? Và nếu tin thì hãy thẩm định và sống như trong đức tin. Và trong đức tin đó đặt xuống vấn đề tiền bạc, đặt xuống vấn đề thì giờ, đặt xuống vấn đề thứ tự ưu tiên, để xem thử rằng mình có thật tin đạo chân thật và sống đúng đạo chân thật hay không. Và khi chúng ta đặt để thứ tự ưu tiên xuống rồi, trên đức tin đó thì mới biết công việc Chúa đang làm, đã làm và sẽ làm như thế nào và chỗ mình đứng trong đức tin ra sao.
Nhưng tôi tưởng tóm tắt lại câu định nghĩa trong câu số 12. Hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta, tôi sẽ trở lại cái vấn đề sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta, nhưng mà cái chữ định nghĩa chúng ta là nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ. Nhờ chúng ta là kẻ trông cậy trong Đấng Christ, kẻ trông cậy trong Đấng Christ.
Sống tin tưởng nơi Chúa, sống trông cậy nơi Chúa.
Sau khi tóm tắt mọi điều cho chúng ta thấy nói về con dân Chúa thì dùng chữ chúng ta là những kẻ trông cậy trong Đấng Christ. Chúng ta sống với tất cả sự liên hệ trong Đấng Christ. Chúng ta sống với tất cả định nghĩa của đời sống, phước hạnh, tương lai, mọi sự ở trong Đấng Christ và dồn tất cả mọi hy vọng trông cậy ở nơi đó. Tôi hiểu là cái chữ trông cậy này nó gọi là nó nói chuyện thưa chuyện với anh chị em ra sao. Nhưng khi mình trông cậy một điều tức là sao? Mọi hoài bão của mình hả? Mọi suy nghĩ của mình hả? Giá trị sống, tất cả mọi điều nó định nghĩa bởi cái chỗ đó. Ở đây nói rằng chúng ta đó, khi tóm tắt trở lại, sau khi chúng ta đã nghe đạo chân thật, tin đạo chân thật, thì có một sự rõ ràng lắm trong đời sống của chúng ta là mọi điều chúng ta sống bày tỏ ra sự thực hữu đó, sự trông cậy đó, lẽ thật đó ở trong Đấng Christ.
Chúng ta là cộng đồng của lời chân thật, sống trong lời chân thật.
Và nơi đó là nơi mà chúng ta được Chúa dùng, được kinh nghiệm, thấy được cái cơ nghiệp mà chúng ta sẽ được Chúa dẫn vào. Đồng thời Chúa dùng chúng ta để thành cơ nghiệp ở trong Đức Chúa Jesus Christ mà giữa ba ngôi Đức Chúa Trời ban cho trong tình yêu đời đời lớn đó. Chúng ta phải nghe, chúng ta phải tin, chúng ta phải sống trong sự trông cậy đó. Và Chúa nói là Chúa sẽ làm chương trình của Chúa để thực hiện cho tới ngày cuối cùng. Cho nên khi chúng ta đứng ở trong phần này nói rằng ấy là ở trong Ngài, chúng ta được nên cả dự phần kế nghiệp. Chúa dành chúng ta riêng ra cho chính Ngài. Chúa dành chúng ta riêng ra cho một mục đích cao trọng đời đời của Chúa, cho sự thương yêu toàn vẹn, toàn khiết, tuyệt đối của ba ngôi Đức Chúa Trời. Và chúng ta được ban cho cái vinh dự quá lớn lao đó. Chúng ta muốn đời sống của chúng ta thích hợp, rõ ràng. Thứ hai, chúng ta tin chắc rằng điều gì Chúa bắt đầu, Chúa sẽ làm cho xong. Bởi quyền năng Chúa, bởi Thánh Linh Chúa. Và điều mà chúng ta đo lường được là trong ba phần. Nghe, tin, sống trong sự trông cậy. Đó là phần chúng ta có trách nhiệm. Đó là phần chúng ta có thể đo lường. Chúa làm công việc mầu nhiệm của Chúa trong ý định đời đời của Ngài. Nhưng mà có ba phần sẽ thấy đụng tới đời sống chúng ta. Có nghe lời của lẽ thật hay không? Có tin lời lẽ thật hay không? Có sống trong lời lẽ thật hay không? Ba điều đó cho chúng ta thấy chúng ta ở trong chương trình dự phần kế nghiệp của Đức Chúa Trời hay không? Thưa anh chị em, chúng ta phải ở trong chương trình đó, phải sống thích hợp với chương trình đó, bởi vì nó quá lớn, quá đẹp, quá sâu nhiệm, đời đời vô cùng. Và nó bày tỏ rất là thực hữu ở trong mỗi bước đi của chúng ta. Ấy là tại trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng, ấy là trong Ngài anh em là kẻ trông cậy trong Đấng Christ.
Con quỳ đây lặng yên, lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban. Ơn từ trên trời cao, Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con. Dầu muôn thiên đình cùng đồng thanh chúc tan, cùng không nói hết những công ơn Ngài. Đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài. Tụng mỹ dành Chúa trên trời, thành kính tổ
ơn phước Ngài đã ban, Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người, tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước. Dạy con những lối bước đi theo Ngài, để đời con như một bài ca truyền công ơn Thiên Chúa tại Gô-tha. Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho nhân lành vì ơn phước Ngài đời đời.
Lặng yên lòng ghi nhớ ơn phước Cha luôn ban, ơn từ trên trời cao Ngài yêu thương đã vui chết thay cho con, dầu muôn thiên binh cùng đồng thanh chúc tan cùng không nói hết những công ơn Ngài, đời con giờ đây cùng những ước mơ ngày mai, lòng thành con kính dâng Ngài, tùng mỹ dành Chúa trên trời, thành kính tôn Chúa cao vời, trời đất ơn phước Ngài đã ban, Ngài chịu chết thay thế cho người, giờ Ngài sống ban phước cho người, tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Ngài sống ban phước cho người, tụng mỹ Chúa Thánh Nhân lành vì ơn phước.